Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Đón Nhận Đức Thánh Linh dựa trên Công vụ Các Sứ Đồ chương 8 câu 4 đến câu 25. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe thánh ca Gió Thánh Linh.
Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin hạ thánh linh vô lòng. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin Ngài đoái ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Giê-xu ơi, xin hạ thánh linh vô lòng.
Bây giờ kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc trong sách Công vụ Các Sứ Đồ, chương 8, từ câu 4 đến câu 25. Những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa Cứu Thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói. Vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ trong thành có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng, chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép, dục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp tem thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: "Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh." Nhưng Phêrô trả lời rằng: "Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần hoặc số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho. Vì ta thấy ngươi đương ở trong mật đắng và trong xiềng tội ác." Simon trả lời rằng: "Xin chính mình các ông hãy cầu nguyện Chúa cho tôi, hầu cho tôi chẳng mắc phải điều ông nói đó." Sau khi Phêrô và Jean đã làm chứng và giảng đạo Chúa như thế, thì trở về thành Jerusalem, vừa đi vừa giảng tin lành trong nhiều làng của người Samari. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 25. Sự kiện Philip giảng tin lành ở Samari có kết quả phi thường, đến nỗi khi hội thánh tại Jerusalem nghe tin đã tức tốc cử hai sứ đồ là Jean và Phêrô đến xem xét. Nơi Philip giảng tin lành là một thành phố từ lâu quy phục pháp thuật của phù thủy Simon. Dân chúng coi Simon như thần thánh và hiển nhiên đã mất rất nhiều tiền của cung phụng cho tên phù thủy này. Chúng ta không có nhiều thông tin về Simon, nhưng điều chắc chắn là ông ta rất giàu và đầy tham vọng. Như chúng ta đã biết, chức vụ giao giảng tin lành của Philip kèm theo dấu kỳ phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, khiến cho dân chúng tin lời giảng của Philip. Họ tiếp nhận lời Chúa và cả thành phố tràn ngập vui mừng. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải phóng họ khỏi quyền lực của sự tối tăm, mà chính phù thủy Simon cũng bị khuất phục bởi những phép lạ Philip nhân danh Chúa thi thố. Luca ký thuật như sau: "Chính Simon cũng tin, và sau khi chịu phép báp têm thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm." Sứ vụ của Philip tại Samari sở dĩ kèm theo nhiều dấu kỳ phép lạ có thể là vì dân chúng ở đây đã bị ảnh hưởng quá lâu và quá sâu đậm của Simon, đã tín phục pháp thuật của Simon đến nỗi coi ông ta là thần thánh, thì hiển nhiên họ chỉ có thể sẵn lòng nghe tin lành do Philip giao giảng nếu Philip có thể làm được những điều kỳ diệu hơn nữa. Đối chiếu với những phép lạ của Philip, họ thấy rõ pháp thuật của Simon thật nhỏ nhoi, không có ý nghĩa gì. Những việc Philip làm bày tỏ quyền năng chữa bệnh của Chúa, cứu giúp những người khốn khổ vì tật bệnh, bị cùng khốn trong xiềng xích của thế lực tối tăm, bị tà linh hãm hại, chiếm hữu. Và đây là những phép lạ không những bày tỏ quyền uy của Đức Chúa Trời, mà còn bày tỏ tình thương của Ngài, giải cứu con người và đưa họ đến đức tin cứu rỗi. Sự kiện Phêrô và Jean, hai sứ đồ hàng đầu được cử đi, cho thấy hội thánh Jerusalem đã rất quan tâm đến biến cố người Samari tin Chúa. Hội thánh tại Jerusalem là hội thánh của người Do Thái, và phải nhìn sự việc bằng quan điểm của người Do Thái, chúng ta mới có thể thấy tầm quan trọng của biến cố này. Người Do Thái từng chấp nhận ý tưởng cho rằng dân ngoại, tức là người ngoài chủng tộc Do Thái, được Đức Chúa Trời tạo dựng là để làm củi cho lửa địa ngục. Mà đối với người Do Thái, dân Samari còn tệ hại và đáng ghét hơn cả dân ngoại. Nhưng bây giờ đông đảo dân chúng trong thành phố Samari tiếp nhận tin lành, nghĩa là người Samari được cứu rỗi, được vào thiên đàng, được Đức Chúa Trời coi là ngang hàng với tín hữu Do Thái. Đây là một biến động kinh khủng trong mặt trận tư tưởng. Trước đây, người Do Thái khinh miệt dân Samari đến độ không muốn đi ngang qua đất Samari. Bây giờ họ lại cử hai vị sứ đồ cao cấp nhất đến Samari tiếp nhận hội thánh Samari như anh em. Sự việc này nói lên quyền năng biến đổi lạ lùng của đạo Chúa, của phúc âm cứu rỗi, phúc âm giải phóng, phúc âm chữa lành đã phá bỏ mọi bức tường ngăn cách. Khi một người tiếp nhận tin lành, người đó sẽ trở thành một nhân tố chữa lành những rạn nứt, sứt mẻ tình cảm trong gia đình, những phân cách chia rẽ giữa bạn bè. Người đó sẽ trở thành những cầu nối của thiện chí và tình thương. Đức Thánh Linh đã sai phái Philip rao giảng tin lành cho dân Samari, và cũng chính Đức Thánh Linh đã thôi thúc hội thánh Jerusalem mau chóng cử Phi-e-rơ và Giăng đến đó để xóa bỏ thành kiến chủng tộc, nhưng cũng để kết nối cộng đồng tín hữu Samari với hội thánh tại Jerusalem vào trong cùng một nhiệm thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hiện diện của hai vị sứ đồ đứng đầu hội thánh Jerusalem cũng cho thấy họ chuẩn nhận và hỗ trợ chức vụ của Philip. Cũng vì thế, Philip lại càng được khích lệ nhiều hơn nữa trong sứ vụ truyền giảng tin lành. Sự kiện này cũng nêu lên một nguyên tắc quan trọng trong sự phục vụ Chúa, đó là không ai tự ý đặt mình vào trong bất cứ mục vụ nào nếu không được hội thánh hỗ trợ và sai phái. Khi Chúa kêu gọi hay sai phái ai, Ngài kêu gọi và sai phái thông qua hội thánh. Không ai có thể phục vụ Chúa đơn thương độc mã. Tất cả những người hầu việc Chúa cần phải được hội thánh hỗ trợ nhiều mặt, trao trách nhiệm và thẩm quyền, hỗ trợ bằng phương tiện, bằng nhân sự, bằng lời cầu thay. Và chúng ta có thể thấy rõ nguyên tắc này trong hội thánh ngày nay. Cách đây khoảng 10 năm, một người rất mạnh đã dùng dây kéo chiếc máy bay Boeing 747 đi một khoảng mấy chục mét. Người ta phong cho ông ta là siêu nhân. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chiếc Boeing 747 trị giá nhiều triệu đô la làm ra không phải là để lăn bánh chậm chậm vài chục mét trên đất như thế. Nếu sử dụng đúng chức năng, phản lực cơ Boeing 747 có thể mang 400 hành khách cùng với hàng tấn hành lý bay lên độ cao hơn 30.000 bộ, vượt qua cả chục nghìn dặm với vận tốc cả nghìn cây số một giờ. Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng vậy. Một ông mục sư có thể kéo một hội thánh lớn cả nghìn tín hữu duy trì sinh hoạt, lăn bánh đi một quãng đường. Nhưng đó không phải là mục đích của hội thánh. Mục đích của hội thánh là cất cánh, là bay lên thiên đàng, và đó là công việc của Đức Thánh Linh tác động trên ông mục sư và trên toàn thể con dân Chúa như một đàn chim. Và lời hứa của Chúa là ai trông cậy Chúa hằng hữu sẽ được cất cánh bay cao như chim ưng. Trong hội thánh, tất cả mọi người đều phải có Đức Thánh Linh mới có thể cất cánh bay cao được. Bây giờ chúng ta nói đến một vấn nạn thường được nêu lên trong phần kỹ thuật từ câu 14 đến câu 17. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin sứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong những người đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Chúng ta đã thấy sứ vụ của Philip tại Samari là do chính Đức Thánh Linh sai phái và phù trợ với dấu kỳ phép lạ rất lớn, đem lại kết quả phi thường. Đông đảo dân Samari quy đạo, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng đã nhận phép báp têm nhân danh Chúa Giê-xu. Tuy nhiên điều khó hiểu là tại sao họ không được Đức Thánh Linh ngự vào lòng ngay khi tin nhận hay ngay vào lúc nhận lễ báp têm. Trước hết, với những kết quả hiển nhiên trên, chúng ta phải khẳng định rằng sứ vụ của Philip hoàn toàn đúng và những môn đồ mới tại Samari cũng là những người tin Chúa thật. Nhưng sự kiện họ chưa được Đức Thánh Linh ngự vào chỉ là vấn đề thời gian hay thời điểm, và điều này có tính cách biệt lệ, có liên quan đến một khía cạnh thần học tế nhị đối với các sứ đồ và hội thánh Jerusalem nói chung. Cho đến thời điểm đó, các sứ đồ vẫn thấy việc dân ngoại tộc được cứu rỗi y như người Do Thái là điều chưa được hoàn toàn khẳng định. Chính vì thế, sau khi đã tin Chúa, các môn đồ mới tại Samari phải chờ cho đến khi các sứ đồ từ Jerusalem đến, đặt tay cầu nguyện, Đức Thánh Linh mới giáng xuống để giúp cho các sứ đồ thấy và hiểu rằng Đức Chúa Trời đối xử với người Samari cũng y như đối với người Do Thái, không phân biệt gì hết. Chúng ta có thể đối chiếu với công vụ các sứ đồ chương 10, câu 34, câu 35 trong trường hợp gọt nây tin Chúa. Vì đây là một biệt lệ, cho nên một số các nhà thần học đồng ý cho rằng có thể so sánh biến cố Đức Thánh Linh giáng xuống tại Samari cũng như biến cố Đức Thánh Linh giáng xuống tại Jerusalem trong lễ ngũ tuần để khẳng định một chân lý quan trọng trong thời kỳ ân điển. Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, một khi đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời nhập thể, chịu chết trên thập hình chuộc tội cho mình, thì người đó được cứu rỗi, nghĩa là được Đức Thánh Linh ngự vào lòng ngay khi quyết định tin. Tại sao sự kiện Đức Thánh Linh ngự vào lòng quan trọng? Lời khẳng định của Thánh Phaolô trong thư Roma chương 8 câu 9 phần B cho chúng ta một câu trả lời dứt khoát. Ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, Thánh Phaolô nhắc đi nhắc lại rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Anh em không biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh mà chính anh em là đền thờ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16-17. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 đến câu 20, Phao-lô nhắc lại ý đó. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có thể nói sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng tín hữu là điều bí mật nhất về người tín đồ thật của Chúa Giê-xu mà người ngoài không thể nào hiểu được. Ngay cả với tín đồ đã tin Chúa Giê-xu, đã có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng, mà chính những người đó cũng không ý thức được sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Chính vì thế, Thánh Phaolô trong cùng một bức thư đã phải hỏi tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô đến hai lần. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Khi Chúa Giê-xu nói với luật sư Nicodem về tác động tái sinh của Đức Thánh Linh trong lòng người, thì vị luật gia đạo đức và trí thức Do Thái này không hiểu, hỏi lại Chúa rằng, làm thế nào việc đó xảy ra được? Vai trò của Đức Thánh Linh trong lòng người tin Chúa tuyệt đối thiết yếu, vô cùng mầu nhiệm, mà cho đến nay không phải người tin Chúa nào cũng biết. Tuy nhiên, điều chúng ta tạ ơn Chúa đó là trong sự cứu rỗi, Chúa không đòi hỏi một người phải biết hay phải ý thức tác động mầu nhiệm đó của đức tin Chúa mới cứu rỗi. Chúng ta vẫn được cứu dù chúng ta không ý thức tác động tái sinh, biến đổi của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Chúa chỉ đòi hỏi chúng ta tin, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Chúng ta lưu ý cụm từ hễ ai tin, nghĩa là bất cứ người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu đều được sự sống vĩnh hằng, nghĩa là được vào sống trong thiên đàng với Chúa. Có người phê bình bảo rằng Chúa chỉ đòi chúng ta tin là được cứu rỗi, như vậy có vẻ mù quáng, áp đặt, thiếu tinh thần khoa học. Tôi sẽ hỏi người nêu thắc mắc đó câu này. Khi bị đau nhức, trước khi uống một viên aspirin hay Tylenol, anh có cần phải biết công thức hóa học hay kỹ thuật bào chế viên thuốc đó không? Không biết gì về viên thuốc mà cứ uống có phải là mù quáng không? Tuy nhiên xin nhớ rằng tin có nhiều mức độ và có nhiều giá khác nhau. Hầu hết lòng tin của con người rẻ tiền hay có thể mua được. Chúng ta rất dễ có lòng tin đối với những việc không quan trọng, tin lời quảng cáo trên báo, trên TV. Mua một món đồ rẻ tiền nếu lỡ không vừa ý thì cũng không sao. Đắt giá hơn, mua một cái xe, mua một cái nhà, chúng ta cẩn thận hơn. Tuy nhiên, đối với những điều vô cùng đắt giá như sự sống của linh hồn, thì đức tin đúng là vô cùng thiết yếu. Chúng ta không được quyền quyết định sai. Chúa Giê-xu bảo rằng, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy gì đổi linh hồn mình lại? Chúa nói như thế có nghĩa gì? Lấy cả thế giới này cũng không đổi được một linh hồn. Linh hồn vô cùng đắt giá, nhưng cũng chính vì thế, Đức Chúa Trời đã không quyết định thay cho chúng ta, mà Chúa để cho mỗi người tự quyết định về linh hồn mình. Và đến cuối cùng, chúng ta không thể đổ thừa cho ai khác ngoài chính mình. Mỗi người phải quyết định về linh hồn mình là món bảo vật quý giá hơn hết được Đức Chúa Trời ban. Chúng ta sẽ quyết định số phận linh hồn mình dựa vào đâu? Dựa vào những thông tin nào? Thông tin của con người hay thông tin của Đức Chúa Trời? Hiển nhiên, chỉ có một mình Đức Chúa Trời biết rõ về số phận linh hồn con người, vì Ngài là đấng tạo hóa. Vì vậy, lời khuyên khôn ngoan nhất là nghe, tiếp nhận thông tin của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi linh hồn trong Kinh Thánh. Và thông tin đó gọi là tin lành hay tin mừng, là phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời giáng thế làm người để chịu án chết thay cho con người, trong đó có chính mình, chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội, được Ngài ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái tạo, để đổi mới hoàn toàn. Chỉ một mình Đức Thánh Linh có thể làm điều này, và đó là lý do tại sao không được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, chúng ta không phải là tín đồ thật, chúng ta không phải là con cái thật của Đức Chúa Trời. Như vậy, để được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, cần có những điều kiện sau. Trước hết, nghe và tiếp nhận tin lành. Những người có cơ hội nghe tin lành rất có thể là những người Chúa chọn để cứu rỗi, nhưng những người đó phải đáp ứng một cách tự nguyện. Chúa không bao giờ ép buộc ai tiếp nhận tin lành. Chúa cho họ cơ hội, nhưng họ phải quyết định. Những người có cơ hội nghe về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà từ chối không tin, không tiếp nhận hay chù trừ không quyết định thường sẽ trở thành đối tượng tấn công rất mạnh của ma quỷ để mất cơ hội đến với Chúa hoặc trở thành chống đối đạo Chúa mạnh mẽ hơn. Ma quỷ rất sợ bị mất những linh hồn trong tầm kiểm soát của nó. Thứ hai, ngay khi một người ăn năn tội tiếp nhận tin mừng, Đức Chúa Trời sẽ tức khắc ban Đức Thánh Linh ngự trị vào lòng người đó để tác sinh, để ban sự sống mới hay là tái sinh hay là sinh lại, để người đó trở thành con cái Đức Chúa Trời, nghĩa là nhận sự sống mới thiêng liêng của Đức Chúa Trời, nhờ đó mới được sự sống vĩnh hằng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng. Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng người tin để ấn chứng là con dấu chứng thực chắc chắn rằng người đó thuộc về Đức Chúa Trời một cách vĩnh viễn. Chúng ta có ý thức hay có cảm nhận về Đức Thánh Linh hay không là vấn đề có tính cách chủ quan, tùy thuộc mỗi cá nhân. Sự kiện chúng ta có thể cảm nhận về sự hiện diện của Đức Thánh Linh hay không không quan trọng. Điều quan trọng là Kinh Thánh khẳng định điều đó. Đức tin của chúng ta dựa vào sự kiện là bằng chứng của lời Chúa, không thể tùy thuộc xúc cảm hay thay đổi hay lên xuống bất thường của chúng ta. Vấn đề cuối cùng chúng ta nêu lên ở đây là số phận thuật sĩ Simon. Ông ta có thật sự tin Chúa không? Và ông ta có được cứu không? Dựa trên những điều Phi-e-rơ nói, chúng ta thấy Simon ở trong một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Lòng tham dục đối với quyền lực quá lớn, cộng thêm với khuynh hướng tham tiền, là một trở ngại rất lớn cho Simon để có một đức tin thật. Chúng ta cần suy nghĩ và đừng tưởng rằng Simon là trường hợp cá biệt. Nhiều người ngày nay cũng đang đứng ở vị trí y như Simon. Và đây là bài học cho tất cả chúng ta.
Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm linh được soi lối. Khát khao rồi.
chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung vây hương thơm tràn khắp mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn tôi đắm say. Ngày nào người yêu thương đã gọi tôi, ngày tâm soi lối tiếng mến thương cho lòng tôi khát khao, rồi tôi vui bước theo người, tâm hồn xin biến dâng. Từ khi ra đi theo người, lòng tôi không âu càng đi theo bên chân người, tôi thấy muôn vẻ đẹp hào quang trên thiên cung vây hương thơm tràn khắp mỗi khi tôi sống bên người, tâm hồn tôi thông hằng ngày lo toan cho đời tôi, người yêu thương và săn sóc mỗi bước đi trong đời, tôi sáng tươi tình yêu cao quý muôn đời, không gì so sánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.